Lê Thị Đàn, Dạ Sắc Lòng Son Nét Máu Hồng. Tôi muốn cởi gió đạp sóng, chém cá kình lớn ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm trong vòng nô lệ. Lời tuyên bố hùng hồn khí phách ấy đã dựng lên bản lĩnh và tâm thế của một vị nữ anh hùng trong lịch sử Việt Nam. Đó là bà Triệu Thị Trinh, mà nhân dân tôn kính gọi bà Triệu. Đời sau, ở nửa đầu thế kỷ 20, có một người phụ nữ được bậc ái quốc, bậc thiên sứ Phan Bội Châu gọi là Ấu Triệu, tức bà Triệu trẻ. Về lai lịch của người phụ nữ này, qua tấm bia do cụ Phan xây dựng năm 1928, đặt trong miếu thờ ở góc đông bắc khu vườn tại dốc Bến Ngự, ta có thể biết được đôi điều. Phía trước mặt bia, cụ cho khắc bằng chữ Hán và mặt sau là chữ quốc ngữ. Bia cô Ấu Triệu liệt nữ. Người xã Thế Lại Thượng, Phủ Thừa Thiên. Năm Canh Tuất đời Duy Tân vì án quốc sự bị khảo tấn hết sức khổ, nhưng trước sau không khai một lời. Ngày 16 tháng 3 năm ấy tự tử ở trong ngục. Các người đồng chí nhờ đó được vô sự. Than ôi, nghĩa liệt. Lời minh rằng: sống vì nước, chết vì nòi, bà Trưng bà Triệu xưa này mấy ai. Bốn trụ chung quanh bi đình có bốn cặp câu đối, hai bằng chữ Hán, hai bằng chữ Nôm. Hai cặp đối bằng chữ Hán, Chương Thâu dịch: gần bùn không bẩn, hoa quân tử, ôm ngọc làm thinh, đá hiển nhân. Tấm thân trót gã gian sang Việt, tất dạ soi chung nhật nguyệt trời. Hai cặp đối bằng chữ Nôm: ta nhân sợi nghĩa dây lưng trắng, dạ sắc lòng son nét máu hồng. Câu đối mặt này còn thiếu chữ, dám xin đồng chí góp vài lời. Bà Ấu Triệu liệt nữ, Húy Lê Thị Đàn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cha tham gia phong trào Cần Vương, nên từ nhỏ bà đã được giáo dục theo chí hướng cách mạng. Chẳng may, mẹ mất sớm lúc bà còn nhỏ. Ít lâu sau, cha lại bị kẻ thù bắt giam. Một mình bà phải tất tả chạy ngược chạy xuôi vừa nuôi em, vừa tiếp tế nuôi cha. Trong những ngày này, có một viên thông ngôn ở tòa khâm sứ Trung Kỳ, tên là Hinh, thầm thương trộm nhớ bà. Chú thích: tòa khâm sứ, gần nhà hàng Morin, nằm trên bờ sông Hương, sát đường Jules Ferry, gần đầu cầu Tràng Tiền, nay là trường Đại học Sư phạm. Hồi xưa viên khâm sứ Pháp quyền hạn bao gồm cả tỉnh, trên cả các quan địa phương của triều đình, chỉ huy cả binh lý trong địa hạt Minh quản trị. Lúc đầu là tòa trú sứ, sau mới đổi lại là tòa khâm sứ. Ông Brunet là khâm sứ đầu tiên năm 1875. Ông de Champeau, người thứ nhì, khánh thành tòa khâm sứ năm 1878. Từ điển tiếng Huế, Bùi Minh Đức, Nhà xuất bản Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 2004, trang 416, hết chú thích. Hinh vốn trước là đốc phủ sứ ở Nam Kỳ, gia đình giàu có, nhưng y để mắt đến bà, bởi lẽ bà vừa nhan sắc lại vừa hiếu nghĩa. Hinh nói, nếu bà đồng ý làm vợ, thì y sẽ tìm mọi cách chạy chọt để giảm án cho cha, thậm chí còn có thể thoát cảnh ngồi tù. Trước những lời hứa hẹn như thế, vì thương cha, bà siêu lòng. Tuy cùng đầu ấp tay gối, nhưng giữa Hinh và bà lại đồng sàng dị mộng. Ý nguyện của cuộc đời bà không phải được gọi bà đốc, ăn trên ngồi trốc, có kẻ hầu người hạ, mà tham gia quốc sự như cha mình đã làm. Chính vì có ý hướng như thế, nên bà thường đến nhà cụ Võ Bá Hạp. Ngôi nhà này, năm 1897, từ Nghệ An vào, cụ Phan Bội Châu đã dừng chân một thời gian dài để dạy học và viết bài phú Bái Thạch Vi Huynh, nghĩa là lạy đá làm anh, rất nổi tiếng. Lúc đến thăm bạn, cụ Nguyễn Thượng Hiền hết sức khâm phục khi đọc bài phú này và đưa tập Thiên Hạ Đại Thế Luận của Nguyễn Lộ Trạch cho cụ Phan xem. Nhờ vậy, cụ đã bắt đầu hiểu biết ít nhiều mầm mống tư tưởng hiện đại. Sự chuyển hướng tích cực của cụ Phan cũng ảnh hưởng đến khuynh hướng chính trị của cụ Hạp. Rồi năm 1903, sau một thời gian dài trở lại Huế để tìm người cùng chí hướng, cụ Phan cũng trú chân tại ngôi nhà này. Qua sự giới thiệu của cụ Hạp, bà Đàn được cụ Phan tin tưởng giao nhiệm vụ và hướng dẫn đi vào con đường cách mạng. Từ năm 1904, từ Huế, cụ Phan vào Quảng Nam, cùng một vài đồng chí thành lập Duy Tân Hội. Sau khi sắp xếp công việc chu đáo, năm 1905, cụ Phan được cụ Tăng Bạc Hổ dẫn đường sang Nhật và phát động phong trào Đông Du. Thực dân Pháp truy nã gắt gao cụ Phan và các đồng chí của cụ. Ngôi nhà của cụ Hạp là nơi gặp gỡ của nhóm Đông Du tại Huế nên cũng bị khám xét. Dù không có chứng cứ rõ rệt, nhưng chúng cũng ghép cụ Hạp vào tội. Thông giao ngoại bang, mưu lật đổ chính quyền bảo hộ. Kết án 9 năm khổ sai. Trong vụ đàn áp này, bà Đàn không sa vào tay kẻ thù. Hơn nữa, với vỏ bọc là bà Đốc Đàn, vợ của một quan chức ở tòa khâm sứ, nên chúng không nghi ngờ gì đến bà. Từ đó, bà vẫn tiếp tục hoạt động trong tổ chức cách mạng. Bà đã vận động được nguồn kinh phí dồi dào để bí mật đưa hơn 200 thanh niên sang Nhật. Nhờ uy thế của chồng, bà còn có điều kiện thuận lợi để tiếp tế các tù chính trị. Sau khi bị bắt, cụ Hạp bị giam tại nhà lao Quảng Trị. Bà cũng tìm đến thăm. Có lần, bà gửi vào cho cụ một viện cháo. Viện là một thứ tô lớn có nắp đậy. Ăn xong, cụ phát hiện dưới đáy viện có một con dao sắc nhọn. Cụ hiểu ý lời nhắc gửi của người nữ đồng chí. Nếu không chịu được cực hình tra tấn tàn khốc của kẻ thù, thì hãy tự xử, chứ đừng công khai phản bội. Cụ Hạp cảm động đến ứa nước mắt và thầm hứa là sẽ không bao giờ khuất phục trước cường quyền, không phụ lòng tin của nữ đồng chí. Thời gian thấm thoát trôi qua, có một sự kiện gây chấn động lớn đối với phong trào yêu nước. Đó là trường hợp hy sinh của cụ Đặng Thái Thân. Được Duy Tân Hội giao nhiệm vụ lãnh đạo phong trào Đông Du từ Huế trở ra Bắc. Chẳng may, ngày 11 tháng 3 năm 1910, cụ Đặng bị bọn chó săn mật thám phát hiện tại làng Phan Thôn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trước lực lượng hùng hậu đang bao vây, cụ Đặng bình tĩnh thủ tiêu mọi tài liệu bí mật, bắn chết tên chó săn đang xộc vào nhà muốn bắt cụ. Quyết không sa vào tay giặc, cụ dùng súng tự sát. Tại Huế, khi nhận được hung tin này, bà Đàn không kiềm chế được nỗi đau, đã ngang nhiên tố cáo tội ác của giặc giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Chính vì thế, bà đã bị chúng bắt và giải đến lao Thừa Phủ. Dù bị chúng tra tấn tàn nhẫn, nhưng bà vẫn trung kiên đối đầu cùng bạo lực. Ngày 16 tháng 3 năm Canh Tuất, tức ngày 25 tháng 4 năm 1910, biết sức đã tàn, lực đã kiệt, bà bảo bọn cai ngục đưa giấy bút để bà khai báo. Muốn thế, chúng phải cho bà tắm sạch sẽ để tinh thần sảng khoái. Chúng hí hửng đáp ứng đúng theo yêu cầu của bà, những tưởng phen này qua lời khai của bà sẽ đánh sập các cơ sở cách mạng. Nhưng chúng không ngờ, trong tâm thế sáng suốt lạ thường của một người tin vào sự nghiệp cách mạng nước nhà sẽ thắng, bà đã viết ba bài thơ tuyệt mệnh. Đặng Thái Mai dịch. 1. Huyết lệ dầu khang giận chưa sờn, chiều hôm tê tái nước sông Hương, nhóm ta khi quét xong quân giặc, trước nấm mồ em đốt bó nhang. 2. Suối vàng gạt lệ gặp bà Trưng, máu thấm hồn quyên khóc thảm thương. Lại Phật thân này con hóa kiếp, tay xin nghìn cánh, cánh nghìn thương. 3. Lạnh lùng cảnh ngục lúc quyên sinh, biển rộng đồng không mình biết mình. Chết với nước non em tốt số, chạnh lòng tuổi hổ lũ trâm anh. Viết xong ba bài thơ, bà hiên ngang dùng giải lụa thắt cổ tự vẫn. Cái chết của bà đã gây xúc động bao người. Cụ Phan có viết bài thơ Đề Bia Ấu Triệu thật thống thiết. Lọ là các cậu, lọ là ông, ai bảo rằng thư chẳng phải hùng, miệng có chào lòng quên sấm sét, gan đành bỏ mạng tiếc non sông, dây lưng một dải bền hơn sắt, nét máu nghìn thu đậm với hồng, ai biết hỏi chăng thời chớ hỏi, hỏi hòn đá nọ biết bay không. Nhà nghiên cứu Chương Thâu đã nhận định xác đáng. Cuộc đời ngắn ngủi và cái chết oanh liệt Lê Thị Đàn không những đã nêu lên một tấm gương sáng chói trong sự nghiệp chung đấu tranh giải phóng dân tộc, mà về mặt văn học, bà đã để lại ba tác phẩm, ba bài thơ tứ tuyệt, bất hủ, góp phần làm phong phú kho tàng thơ ca yêu nước và cách mạng của nhân dân ta hồi đầu thế kỷ. Ba khổ thơ tuyệt mệnh ấy là cả một khúc ca, nói như Hoàng Phủ Ngọc Tường là khát vọng lay động cả thời đại. Xem Danh Nhân Bình Trị Thiên, nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 1986. Về sau, những người hoạt động cách mạng lúc xa cơ cũng chọn cái chết này. Tuy nhiên, nhìn lại cả một quá trình lịch sử, ta thấy những người cộng sản không chủ trương chọn cái chết như thế. Với họ, nhà tù cũng là nơi rèn tâm trí, là trường học cách mạng để tiếp tục hun đúc tinh thần phản kháng. Và bằng mọi cách, dù bị tra tấn cực hình, ngược đãi, thì họ cũng phấn đấu để được sống, sống để tiếp tục sự nghiệp cách mạng, tiến bước trên con đường giải phóng dân tộc. Không phải chúng ta đánh giá thấp cái chết của bà Ấu Triệu, mà ở thời điểm ấy, khi ngọn lửa cách mạng vừa mới nhen lên, thì cái chết oanh liệt của bà đã có tác động mãnh liệt, khiến kẻ thù phải khiếp sợ trước tinh thần và đạo đức của người cách mạng. Chúng ý thức rằng, một khi lực lượng đối kháng có những con người dám sống vì lý tưởng và xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, thì lực lượng ấy đủ sức lật đổ cơ chế mà chúng đang thống trị. Không những thế, cái chết oanh liệt như bà Ấu Triệu, xét ở góc độ tích cực cách mạng, còn là lời kêu gọi thúc giục quần chúng bị trị đứng lên để đòi quyền sống, dù phải hy sinh xương máu. Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà dưới thời Ngô Đình Diệm, sống trong sự kềm kẹp của bọn mật vụ, nhưng trên báo Công Dân xuất bản ở Huế, ông Cử Tú vẫn làm thơ tưởng niệm bà. Đâu chỉ là sự tưởng niệm của riêng mình, mà bài thơ còn mang một ý nghĩa thời sự, nhằm đánh thức lại tinh thần và noi gương như bà Ấu Triệu. Liệt nữ như người thật xứng danh, hiếu trung trọn vẹn cả đôi tình, vì cha ôm bụng đành liều tiết, thương nước sôi gan chẳng kể mình, chung với võ phan lòng nghĩa khí, sánh cùng Trương Triệu dạ Trung Trinh, non sông thế lại dồn anh tú, muôn thuở quần thoa rạng sử xanh.